Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp
kỳ 6,
truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh
qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Bí mật lắm. Tôi còn nghi Chí Cao có giấy tờ gì quan hệ nên người ta giết mà đoạt giấy tờ ấy. Mà các học tủ đều khóa chặt, không có dấu cại. Tôi coi trên bàn viết thì có sắp tiểu thuyết đương viết, chứ không có giấy tờ chi khác. Chừng gỡ hồ sơ xuống cho quan biện lý, tôi sẽ xin phép với ngài mà cại các tủ đặng kiếm coi có thơ từ hoặc có vật chi có thể dẫn đường cho tôi tìm ra kẻ sát nhân hay không. Đêm Chí Cao bị giết đó, ông Nguyễn bà Nguyễn hay có người trong nhà có nghe tiếng nói chuyện hoặc tiếng cãi lẫy hoặc tiếng la lối ở bên ngoài đó hay không?
Bẩm không, tôi cũng vậy, mà hết thảy mấy người trong nhà cũng vậy, đêm ấy không có nghe tiếng gì hết. Đến sáng ngó thấy làng xóm xôn xao hỏi thăm mới hay, chứ đêm trước vợ chồng Chí Cao cãi lẫy với nhau ở nhà tôi nghe rõ ràng.
Chí Cao về ở gần ông Nguyễn đã hơn một tháng rồi. Vậy chứ ông Nguyện bà Nguyện có biết tánh nết người ra thể nào hay không?
Hôm mới về ở đó, người có qua nhà thăm một lần. Xong không có tôi ở nhà, chừng về tôi nghe nói lại, tôi muốn đi thăm trả lễ, thì bà tôi cản, nói người đó không xứng đáng, không nên làm quen, rồi tôi không thăm, mà tôi ngó thấy xa xa vậy thôi, chứ chưa có dịp nói chuyện.
Bà Nguyện có khi nào nghe người đó rầy la đứa ở hay không?
Nãy giờ bà Huyện ngồi bên bộ dáng ngang đó mà nghe nói chuyện, chừng nghe quan chủ cụng hỏi, bà mới vội vã đáp. Bẩm quan lớn, tôi không có nghe rầy ra đứa ở nào, mà mấy đứa ở nhà đây cũng không có nói sự ấy cho tôi hay.
Thiệt là khó, thái độ của Chí Cao cách 3 năm trước thì tôi được biết rõ, còn tánh tình của người lúc sau này, tôi dòm vô thì tối đen, tôi không thấy chi hết. Người già ở đây không thèm giao thiệp với làng xóm, nên có ai biết bề cư xử hoặc tâm tánh thế nào đâu.
Quan chủ quận nghe như vậy, thì ngài ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Ông Huyện châu mày hỏi vợ.
Người như vậy mà sao họ nói viết tiểu thuyết hay lắm?
Hay theo đời nay, hay về thói gian xảo điếm đàn, hay giới hạn người không kể can thường luân lý.
Bậy bạ quá, phải làm sao mới được, chứ để hạng người như vậy viết sách cho nhân dân đọc thì hư phong tục còn gì.
Quan chủ quận cười mà đáp với ông Huyện.
Phong tục của mình đã hư rồi, bây giờ người ta có trọng tình chồng vợ, nghĩa cha con, người ta có kể nghĩa nhân liêm sĩ gì nữa đâu, tại phong tục suy bại như vậy. Nên người như Chí Cao viết tiểu thuyết mới được thiên hạ hoan nghênh đó chứ.
Phải làm thế nào, chứ nếu để như vậy thì hại lớn lắm. Tôi tưởng các viên quan ăn nam với các vị dân biểu phải hết lòng tố cáo sự tồi tệ ấy cho quan trên liệu định phương trước mà cứu nền luân lý cho dân ăn nam mới được.
Xin ông Nguyện hãy an tâm, chính phủ đã nhìn thấy nền phong hóa của nước nhà suy bại nhiều lắm, nên đương tìm phương trước để chấn hưng lại. Sự cần lao là điều thiết yếu của cuộc dân sanh, gia tộc là nền tảng của xã hội, tổ quốc là tinh thần của nhà nước. Nhân dân không biết ham cần lao, thì sự sanh hoạt làm sao mà khỏi khốn khổ. Nếu lo phá hoại gia tộc, cứ làm cho con hết kính cha mẹ, vợ hết trọng chồng, anh hết thương em, thì làm sao xã hội được vững bền và có trật tự. Nếu mỗi người đều lo riêng cho thân mình được sung sướng mà thôi, không biết tổ quốc là gì, thì làm sao nhà nước cường thạnh, đại pháp quốc trưởng, quyết trừ các sự tồi tệ ấy, nên đã lấy mấy chữ cần lao, gia tộc và tổ quốc mà làm nghi biểu cho nước. Chính phủ của xứ mình sẵn lòng thương dân, đã lo cho dân no ấm, mà cũng lo cho dân rộng trí thức biết lễ nghĩa nữa. Nay chính phủ quyết thi hành hẳn hoi các chủ nghĩa của quốc trưởng tuyên bố, thế thì chúng ta nên an lòng mà tin cậy nơi chính phủ, chúng ta chẳng nên thố chí.
Bẩm quan lớn, nếu chính phủ để ý dùng thì lo gì không trừ tệ được. Hiện nay sự tồi tệ của xứ mình nó tràn lan cùng hết, từ trong gia đình ra tới ngoài xã hội, Trong nhà trường thì học trò không biết cung kính mang ơn thầy, mà cũng khổ, có nhiều thầy không biết trọng cái thiên chức giáo dục, coi môn đệ là kẻ nạp lương cho mình xài thôi. Trong gia đình thì vợ không biết kính trọng chồng, mà nhiều ông chồng cũng không biết thương yêu vợ. Con không biết ơn sinh thành dưỡng dục, mà nhiều cha mẹ cũng không cần dạy dỗ con. Anh không biết thương em, mà em cũng không biết kính anh. Còn ngoài xã hội thì quá lắm, mọi người đều đuổi theo một chủ nghĩa này. Kiếm tiền cho nhiều, để ăn xài cho ngoã ngoe sung sướng. Kiếm tiền mà không ưa cần lao, dùng phương trước tốt xấu gì cũng được, miễn là được đồng tiền thì thôi. Không kể nhân nghĩa, không kể liêm sĩ, không kể danh dự.
Những lời ông Nguyễn nói đó thì đúng với sự thiệt. Mùi phong hóa của mình hết thơm, nền luân lý của mình hết đẹp rồi. Tôi nghe bậc thượng lưu trí thức Tây Nam đương hiệp nhau mà trừ các mối tệ ông mới chỉ đó, mà chính phủ cũng đã lưu tâm rồi nữa. Vậy chúng ta phải vững lòng mà chờ, mà giải quyết cái vấn đề chấn hưng phong hóa, thì hết thảy chúng ta phải tận tâm giúp sức với chính phủ và bậc thượng lưu trí thức mới được, chứ không nên làm lơ. Chúng ta ở trong làng, trong xóm, chúng ta chung lộn với nhân dân, chúng ta phải khuyên bảo dân cho chúng nó biết đường phải mà đi, biết nẻo quấy mà tránh. Chúng ta phải rèn tập cho chúng nó biết lễ nghĩa liêm sĩ, biết ham cần lao, biết ghét thói xấu. Mọi người tùy địa vị của mình mà dạy dân thì mới có thể giảng hồi thuần phong mỹ tục được.
Giáo dân là một nghĩa vụ cao thượng, làm cái nghĩa vụ ấy, ai cũng vui mà làm hết thảy.
Tôi bày chuyện nói dông dài làm cho ông Nguyễn bà Nguyễn buồn ngủ.
Bẩm không, quan lớn nói chuyện luân lý là chuyện cần ích của dân, vợ chồng tôi lấy làm vui mà được nghe, sợ quan lớn mệt, chứ vợ chồng tôi đâu có buồn ngủ đâu.
Để bữa nào rảnh rồi tôi sẽ hiệp với ông Nguyễn mà lập cái chương trình để dạy dân ở trong làng, trong xóm, cho chúng nó biết ham cần lao, biết trọng gia tập, biết thương tổ quốc. Bữa nay ký tôi mắc bận lo vụ án mạng này lắm, thế nào cũng phải tìm cho ra kẻ sát nhân mới được. Muốn cho hồ sơ được hoàn toàn, tôi xin ông Nguyễn giết rồi nạp cho tôi một lá khai, nói coi đêm Chí Cao bị giết đó ông ở gần mà ông có nghe rầy, nghe la ở bển hay không?
Bẩm tôi không có nghe rầy la chi hết.
Ông biết sao thì ông cứ khai ngay, giết chắn tắt đủ ý mà thôi, chẳng cần phải giết dài.
Để sáng mai rồi tôi sẽ nạp tờ khai cho quan lớn. Theo ý kiến của quan lớn thì vì lẽ nào mà Chí Cao bị giết?
Theo ký tôi nghĩ thì có lẽ bị giết vì tình, mà giết đó có lẽ ngộ sát chứ không phải cố sát, bởi vì đâm bằng con dao rọc giấy, tức thì đến nói chuyện gì đó rồi nổi giận nên lấy con dao đó mà đâm, chứ không phải đem con dao ở nhà theo. Còn kẻ sát nhân có lẽ là phụ nữ hoặc một chú trai kim thời, bởi vì tại góc bàn giết tôi có lượm được một cái khăn mua xoa bằng lụa xanh, mà tên bồi của Chí Cao khai thổi nay nó không thấy chủ nó có khăn ấy. Duy đàn bà con gái hoặc mấy cặp thanh niên kim thời mới có khăn mua xoa lụa.
Bà Huyền nghe nói như vậy thì bà hỏi gấp quan chủ quận.
Bẩm quan lương, nói quan lương co lượm một cái khăn lụa màu xanh.
Thưa phải.
Bà Huyền ngồi suy nghĩ, quan chủ quận nói tiếp.
Theo lời bà Huyện thuộc tánh nết của Chí Cao hồi nãy, thì tôi càng thêm chắc Chí Cao bị giết vì tình. Tôi sẽ đi qua đường đó mà tìm kẻ sát nhân, hoặc mai mới gặp được.
Ông Huyện đáp.
Quan lớn luận biện như vậy thì có lý lắm.
Nghe đồng hồ gõ 11 giờ, quan chủ quận mới đứng dậy cáo từ mà về. Ông Huyện đưa ngài ra khỏi cửa ngõ rồi ngài đi về với chú bếp. Khi ông Huyện trở vô nhà, thì bà Huyện đã vào trong phòng của cô Túy. Ông Huyện qua cho gia dịch đóng cửa tắt đèn rồi ông đi nghỉ, mà bà Huyện vẫn còn lục đục ở trong phòng của con. Sáng bữa sau, ông Huyện ngồi viết lá khai rồi chừng nghe trống hầu đánh, thì ông đem ra quận mà nạp. Hồ sơ về vụ án lập đã hoàn toàn rồi, quan chủ quận mới viết tờ phúc bẩm mà chuyển đạt đến quan biện lý. Trong tờ phúc bẩm, ngài tóm lại lời khai trong hồ sơ. Đến khoản kết luận, ngài nói như vậy. Thứ nhất, tìm kẻ sát nhân chưa ra mối. Thứ hai, tuy không có bằng cớ chắc chắn, song có vài lẽ làm cho người ta vẫn có thể nghi tên quận có nhúng tay trong vụ này, nên phải giải nó đến cho quan biện Lý Đình Đạt. Thứ ba, không lẽ nào làm cho phải nghi Ngô Thị Lệnh được, tuy vậy mà đã có truyền cho người đàn bà ấy phải ở tạm nơi nhà Chí Cao mà đãi lệnh. Thứ tư, đoán quyết Chí Cao bị giết vì tình, mà kẻ sát nhân là một phụ nữ hoặc một thanh niên kim thời, vì có cái khăn mù xoa lụa xanh đính theo hồ sơ, khăn ấy lượm tại góc bàn viết của Chí Cao mà tên quận khai mấy tháng trước nó không thấy chủ nó có. Thứ năm, cuộc dọi dẫm mà tìm kẻ sát nhân còn tấn hành hoài, vậy xin phép cậy tủ của Chí Cao đặng xét coi có thơ từ hoặc vật chi có thể giúp cuộc điều tra hay không. Như tòa cho phép làm việc này thì sẽ lập tờ vi bằng biên các tài sản của Chí Cao, rồi giao cho làng sở tại giữ tạm mà đợi người có quyền kế nghiệp ra mặt xin hưởng gia tài của kẻ bị giết. Chiều bữa trước, quan chủ quận sai một chú cai đi giải tên quận xuống tòa và nạp tờ phúc bẩm với hồ sơ về vụ án mạng cho quan biện Lý. Thì bữa sau, mới tạng sáng, ngài còn nằm nghỉ trong mùng. Thanh Linh, bà lớn vô phòng, kêu ngài thức dậy và nói có bà huyện Hàm Tân đến xin tỏ cho ngài biết một việc cần kiếp mà lại quan hệ lắm. Nghe vậy, quan chủ quận lật đật bước ra ngoài chào bà huyện, rồi đi rửa mặt chải đầu, trong trí còn đương vơ vẩn về vụ án, bởi vậy đứng rửa mặt mà ngài nghĩ bà huyện có nghe tin gì nên đến cho ngài hay. Lại chính mình bà huyện đi thì chắc tin ấy trọng hệ và cần kiếp nhiều lắm. Rửa mặt rồi, ngài lại đứng ngay bà huyện mà hỏi coi bà muốn tỏ việc chi. Ngài thấy bà huyện bữa nay da mặt tái xanh, tướng mạo đèn nghèo, chứ không phải tươi tắn như trước, thì ngài chứng hững, rồi xa lo trong lòng. Bà huyện đứng dậy thưa rằng, bẩm quan lớn, tôi có một việc cần kiếp phải bẩm với quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi tỏ riêng một mình quan lớn biết, đừng có cho ai nghe. Quan chủ quận gạt đầu nhận lời xin, ngài kỳ bà lớn truyền cho gia dịch phải đi hết xuống nhà bếp. Bà lớn lại kêu bếp hầu mà dặn đừng cho ai vô trong. Rồi bà lớn cũng đi qua vườn đậu của bà mới trồng mà thăm đậu. Quan chủ quận mời bà huyện ngồi lại, rồi ngài kéo ghế ngồi ngang mặt đặng nói chuyện cho tiện. Chắc bà huyện bối rối trong lòng lắm nên bà cúi mặt xuống một hồi rồi mới nói. Bẩm quan lớn, tôi muốn yêu cầu quan lớn một việc, mà đến đây rồi tôi ai ngại quá, không dám nói ra.
Bà huyện muốn tỏ việc chi với tôi thì bà cứ nói ngay ra, chẳng cần phải ngại. Bất luận bà xin việc chi, nếu việc ấy không phạm đến danh dự và chức nghiệp của tôi, thì tôi sẽ nhận lời xin liền.
Bẩm quan lớn, tôi tới đây mà xin nói chuyện là nói riêng với quan lớn, là người thân cận với gia đình tôi, chứ không phải nói với quan phủ, chủ quận.
Được, tôi cũng sẵn lòng mà nghe bà nói.
Mà tôi dám đến đây xin nói chuyện với quan lớn là vì tôi tin chắc quan lớn là người có luân lý giáo dục hoàn toàn, biết thương gia đình, biết trọng danh dự, nên tôi mới dám đến.
Bà tin không lầm, xin bà đừng ngại.
Quan lớn nói như vậy, tôi mới dám tỏ thiệt việc tôi muốn nói. Đêm hôm qua, quan lớn vô thăm vợ chồng tôi, khi bàn luận chuyện Chí Cao bị đâm chết. Quan lớn có nói rằng, quan lớn biết chắc Chí Cao bị giết vì tình, và quan lớn đi qua được đó mà tìm đứa xác nhân hoặc may ra mới tìm gặp được.
Thưa phải, tôi có nói mấy lời ấy.
Xin quan lớn làm ơn cho tôi biết coi cái ý kiến của quan lớn đó, bây giờ vẫn còn hay là đã giờ tội.
Thưa, ý kiến tôi tỏ ra hôm đó vẫn còn y nguyên, mà lại vững chắc thêm nữa.
Bà Huyền thở dài, nét mặt rất buồn thảm. Quan chủ quận ngồi tỉnh táo, song cặp mắt cứ ngó bà Huyền trân trân, ý muốn quan sát lòng dạ bà, coi bà tính cầu việc gì. Thấy bà dù dự, ngài muốn mở đường dùng nên ngài hỏi.
Ý kiến của tôi đó không đúng hay sao?
Bẩm quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi khỏi trả lời câu hỏi đó. Dầu đúng hay là không đúng cũng vậy, tôi cúi xin quan lớn đổi dùng ý kiến ấy. Xin quan lớn đi qua đường khác mà tìm đứa xác nhân. Nghe mấy lời ấy, quan chủ quận chứng hững, rồi lo ngại trong lòng lắm, tuy vậy mà ngài phải ráng làm tỉnh bề ngoài mà hỏi.
Nếu nói rõ ràng, thì ý bà huyện muốn tôi tra vấn vụ án mạng đó, tôi phải nghi Chí Cao bị giết vì thù oán hoặc vì trộm cướp, chứ đừng nghi bị giết vì tình, phải như vậy hay không?
Bẩm phải.
Xin bà huyện cho phép tôi hỏi bà vậy chứ vì lý lẽ nào mà bà xin tôi phải làm như thế?
Bởi vì nếu quan lớn tra xét, mà quan lớn do sự tư tình làm gốc, thì tôi e sợ quan lớn phải làm tan quan một cảnh gia đình, đứng đầm ấm ngập ngạt. Quan lớn phải làm lem luộc danh giá của một người chân chánh quân tử.
Tôi làm quan, tôi có cái lương tâm về chức nghiệp, tôi có cái trách nhiệm của nhà nước phú thác. Nếu trong lúc hành sự, tôi thấy cái đường phải mà tôi tránh xa, tôi không chịu bước vào, để đi qua cái đường khác, là đường tôi biết sái trước, thì tôi phải hổ với lương tâm, tôi phải lỗi trách nhiệm còn gì?
Ông quan lương, hồi nãy tôi có nói trước, tôi đến cầu xin với người thân cận của nhà tôi, chứ không phải cầu xin với quan chủ quận.
Ngạc gì việc cầu xin đó là việc của quan chủ quận, chứ không phải việc của người thân cận. Bởi vậy người thân cận không được phép nhậm lời cầu xin.
Vì tôi có cái hy vọng chắc xin được, nên tôi mới dám tới đây mà xin. Quan lớn, nỡ lấy cái thất vọng mà thay vào cái hy vọng cho tôi hay sao?
Tôi đổi hy vọng của bà ra thất vọng, thì tôi buồn lắm. Buồn vì không làm vừa lòng người tôi đã thọ ơn, nhưng vì tội bạc ơn nhẹ hơn tội hổ lương tâm với tội lỗi trách nhiệm. Bởi vậy, thà tôi phạm cái tội bạc ơn, có lẽ trong dịp khác, tôi còn mong chuộc lại được, chứ để phạm hai tội sau, thì không thể nào mà chuộc lại được. Hồi nãy bà huyện có nói bà tin tôi là người có luân lý giáo dục, thì cái luân lý giáo dục ấy, nên tôi không thể để hổ lương tâm, để lỗi trách nhiệm.
Bẩm quan lớn, làm cho hạ cái lương tâm, cho tròn trách nhiệm, quan lớn là phải phá hoại một nhà đương đầm ấm. Phải xô ngã một danh giá rất xứng đáng, quan lớn cũng hăng hai mà làm, không dụ dự một chút nào hết hay sao?
Thưa bà, lành là lành, chứ không phải giữ, tốt là tốt chứ không phải xấu. Giữ mà muốn làm cho ra lành, xấu mà muốn làm cho ra tốt, thì là dối trá. Lành và tốt ở ngoài mà dối trá ở trong, thì không bằng ở ngoài giữ và xấu, mà ở trong thành thiệt. Nếu gia đình đầm ấm, thì ai phá nát được, nếu danh giá xứng đáng, thì ai xô ngã được.
Họa với phước là giống vô chứng, nhiều khi mình đang hưởng phước, rồi quả đến thình lình không thể tránh khỏi.
quả hay phước đều do nơi trời định. Nếu trời định mình mang quả thì chạy đâu cho khỏi. Mà tôi tin chắc người lành, dầu có bị quả đi nữa, cái quả ấy không lớn.
Nói đã hết lời, mà quan chủ quận không siêu lòng, bà Huyền càng thêm buồn bực, và ngồi lặng thinh suy nghĩ một chút, rồi lau nước mắt mà nói sẵn sớm. Bẩm quan lớn, vì sợ hổ thẹn, đến nãy giờ, tôi nói dông nói dài là mất thì giờ của quan lớn, cúi xin quan lớn tha lỗi, bây giờ tôi xin bẩm thiệt phúc cho quan lớn rõ, chánh tay tôi đâm chiếc cao chứ không phải ai đâu. Xin quan lớn đừng trả xé gặp chi nữa cho pháp công. Nếu quan lớn không nghĩ tình vợ chồng tôi, thì quan lớn bắt liền tôi mà nạp cho tòa đi. Dẫu tôi phải bị xử tử hay bị đầy chung thân thì tôi cũng cam chịu. Bà Huyền nói một hơi rồi ngồi trơ trơ, sắc mặt quả quyết chứ không buồn thảm nữa. Quan chủ quận châu mày, ngó ngay bà rồi lắc đầu cười và nói.
Không có lý, tôi không thể tin được, bởi duyên cớ nào bà giết Chí Cao?
Bẩm quan lớn, tôi hôm qua nghe lời tôi thuật chuyện Chí Cao đến thăm rồi chọc nghẹo tôi đó, đều là lời gian dối, vì có ông huyện tôi đó nên tôi không dám nói thiệt. Chí Cao tập văn nói hay lắm. Nghe nó nói chuyện thì tôi mê mẩn, rồi chừng nó mở lời chọc vẹo thì tôi đậm tình không thể chống cự được. Tôi lại đem lòng thương nó, rồi tôi quên hết danh giá trinh tiết, không kể chồng con gì nữa. Tôi tư tình, lỡ với nó, rồi sau tôi mới biết nó là thằng điếm. Trao câu văn, chuốt lời nói, đặng phá trinh tiết, hại gia can của người ta. Tôi ăn năn sự lỗi lầm, tôi hổ thẹn với chồng con, tôi tức giận lùng quá, không thể dằn được, nên đêm đó tôi lén chồng con mà qua nhà nó, rồi thừa lúc nó ơ hờ, tôi mới lấy con dao rọc giấy nó để trên bàn, tôi đâm nó té sấp, rồi tôi lật đật mở cửa chạy về. Việc là thiệt như vậy đó, xin quan lớn thương giùm phận tôi. Đã biết hễ mình phạm tội thì phải đền tội, không nên nó trốn tránh, bởi vì dẫu kiếp này mình có trốn khoái đi nữa, thì kiếp sau mình cũng phải đền. Hôm nay, tôi muốn khai thiệt cái quan lớn, đặng là chịu tội phức cho rồi. Ngạc cái gì tôi, thấy con, tôi thương yêu, tôi thấy chồng, tôi tội nghiệp. Nếu tôi ở tù thì con tôi bơ vơ, chồng tôi mang tiếng xấu hổ. Mẹ như vậy thì con làm sao mà lấy chồng chỗ tử tế được, vợ như vậy thì chồng làm sao mà giao thiệp với người ta. Tôi cúi đầu xin quan lớn thương dùng phận con tôi, giữ dùng chánh giá cho chồng tôi, đừng để cho gia đình tôi phải rã rời nhục nhã. Đến nước này mà chồng con tôi cũng không về, chừng chồng tôi hay chắc là ông tự giận, chừng con tôi hay chắc chúng nó hết yêu thương kính trọng tôi nữa.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.